Kính thưa quý vị khán giả, trong mừng chuyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và Cuộc Đời.
Chương 123. Phêrô giảng tại Estrelon. Tình yêu là sự cứu rỗi.
Các bạn ơi, làm gì gần đống lửa này vậy?
Giê-xu hỏi khi người tìm thấy các môn đệ ngồi quanh một đống lửa cháy sáng trong bóng tối đầu tiên của buổi chiều tại một ngã tư trong đồng bằng Estrelon. Các tông đồ giật nảy vì họ không nhìn thấy người đến. Họ quên ngọn lửa để chào thầy. Họ tưởng chừng như một thế kỷ nay không nhìn thấy người. Rồi họ giải thích:
chúng con đã dàn xếp được một cuộc tranh chấp giữa hai anh em ở Zeraen, và họ bằng lòng tới nỗi mỗi người muốn cho chúng con một con chiên. Chúng con nghĩ tới các bộ da cho các nông dân ở Doras. Miche nhà Sokana đã cắt cổ, sửa soạn, và bây giờ chúng con sắp sửa đem nướng. Mẹ thầy với Maria và Susan đã đi báo cho các người của Doras để họ tới vào cuối buổi chiều, khi viên quản đốc đã đóng cửa ở trong nhà để nhậu. Các phụ nữ sẽ ít bị quan sát hơn. Còn chúng con cố gắng gặp họ khi đi qua, tựa như một khách du hành băng qua cánh đồng, nhưng chỉ làm được rất ít việc. Chúng con đã quyết định tụ họp ở đây chiều nay để nói thêm cái gì nữa cho tâm hồn, để họ cũng cảm thấy dễ chịu trong thân xác, giống như thầy đã làm lần trước. Nhưng bây giờ có thầy rồi, việc đó sẽ đẹp hơn.
Ai đã nói rồi?
Tất cả, mỗi người nói một tí. Như vậy, không kiểu cách gì. Chúng con không thể làm hơn. Hơn nữa, Joan, Gerard và anh thầy không muốn nói. Cả Judas Simon và Bartolomeo nữa cũng tìm cách không nói. Chúng con cũng đã thảo luận về điều đó.
Phêrô nói:
vậy tại sao năm người này không muốn nói?
Joan và Simon thì nói rằng họ luôn luôn nói là điều không tốt. Anh thầy thì muốn rằng con phải nói. Ông nói rằng con không bao giờ chịu bắt đầu. Bartolomeo thì bởi vì ông sợ nói nhiều quá có vẻ đàn anh, và ông sợ không biết chinh phục. Thầy thấy đó là những lý do để xin lỗi.
Còn con, Judas Simon, tại sao con không muốn nói?
Tại cùng một lý do như những người khác thôi. Cùng một trận vì tất cả những lý do đó, vì tất cả chúng đều có lý.
Nhiều lý do lắm, mà có một lý do người ta không nói tới. Bây giờ chính thầy phân xử, và sự xét xử của thầy không có kháng cáo. Con, Simon Jonah, con sẽ nói như ta đê đã nói, và anh ta đã nói cách khôn ngoan đó. Và con, Judas Simon, con cũng sẽ nói. Như vậy, một trong vô số các lý do, một lý do mà Thiên Chúa biết, và con cũng vậy, sẽ không còn nữa.
Thưa thầy, thầy hết tin là không còn lý do nào khác nữa đâu.
Judas tìm cách đối đáp, nhưng Phêrô cắt lời ông khi nói:
ôi lạy Chúa, con nói ở trước mặt thầy à, con sẽ không thành công, con sợ sẽ làm thầy cười.
Con không muốn ở một mình, con không muốn ở với thầy, vậy con muốn gì?
Thầy có lý, nhưng con phải nói gì?
Hãy nhìn em con kìa, ông đang tới với những con chiên. Hãy giúp ông, và trong khi nướng chín, hãy suy nghĩ. Tất cả đều giúp tìm ra đề tài.
Kể cả con chiên ở trên lửa à?
Phêrô hỏi không muốn tin.
Đúng, hãy vâng lời.
Phêrô để thoát ra một tiếng thở dài thực tình đáng thương, nhưng không đáp trả. Ông lại với Andre và giúp ông xiên con chiên vào một cái xào nhọn, dùng làm cây xiên theo nghi lễ. Và ông bắt đầu canh chừng việc nướng, với một khuôn mặt tập trung tư tưởng, làm ông có vẻ như vị quan án vào lúc phán quyết.
Chúng ta đi tìm các bà đi, Judas Simon.
Giê-xu ra lệnh, và người đi về phía cánh đồng thảm hại của Dorat.
Một môn đệ tốt, không bao giờ khinh bỉ điều mà thầy không khinh bỉ, Judas.
Giê-xu nói sau một lúc, không cần khai mào.
Thưa thầy, con đâu có khinh bỉ. Nhưng cũng như Bartolomeo, con cảm thấy con sẽ không được hiểu, nên con muốn yên lặng.
Nathanael đã làm vậy, vì ông sợ không làm vừa ý thầy trong việc soi sáng và nâng đỡ các con tin. Ông cũng đã làm không tốt, bởi vì ông thiếu sự tin cẩn vào Thiên Chúa. Nhưng con làm rất tệ hơn, bởi vì nơi con không phải là cái sợ không được hiểu, mà là sự khinh bỉ làm cho mình được hiểu bởi những người nông dân tội nghiệp, chẳng biết gì ngoài những điều thuộc về nhân đức. Về phương diện này, thực sự họ đã vượt qua nhiều người trong các con. Giuđa ơi, con chẳng hiểu gì cả. Phúc âm chính là tin vui được mang đến cho người nghèo, kẻ đau yếu, các nô lệ, những kẻ đau khổ. Rồi nó cũng sẽ được tới những người khác, nhưng một cách rõ ràng là để cho những người phải chịu đựng những bất hạnh có được sự trợ giúp và an ủi mà tin mừng mang lại.
Giuđa cúi đầu và không trả lời. Maria rất thánh. Maria Cleopha và Suzanne từ một lùm cây đi ra.
À má, con chào má, bình an cho các bà.
Con ơi, má đến với những người bị hành hạ, nhưng má được một tin vui, để không làm má phải chịu đựng quá cỡ. Doras đã dẹp bỏ đất đai của ông, và Chocana đã tậu. Đây không phải là thiên đàng, nhưng không còn phải là hỏa ngục. Người quản đốc đã nói vậy với các nông dân. Ông ta đã ra đi, mang theo trên xe cho tới hạt lúa miếng sau cùng, và để tất cả họ ở lại, không có một cái gì ăn. Và bởi vì người giám thị của Chocana bữa nay chỉ có lương thực cho các người của ông, nên các người của Doras đành nhịn đói. Thật là một sự quan phòng vì có hai con chiên này.
Cũng là một sự quan phòng nữa là họ không còn thuộc về Doras. Chúng con đã thấy nhà của họ, những cái chuồng heo.
Suzanne nói cách kêu reo.
Tất cả họ đều sung sướng, những người tội nghiệp này.
Maria Cleopha kết thúc.
Thầy cũng vậy, thầy bằng lòng, họ sẽ dễ chịu hơn trước.
Giê-xu trả lời khi người lại với các tông đồ. Gioan Endor đến với người với những cái vò mà ông khen cùng với Hermaste.
Đây là những cái mà những người của Giocana cho chúng ta.
Ông cắt nghĩa sau khi đã tôn kính Giê-xu. Tất cả mọi người đều tới chỗ đang nướng hai con chiên. Giữa những đám mây khói mỡ béo, Phêrô tiếp tục quay cây đòn của ông. Và trong lúc này, nghiền ngẫm tư tưởng của ông. Còn Thaddê quàng tay ôm sau lưng anh của ông, đi đi lại lại, hết chiều ngang tới chiều dọc, và nói không ngừng. Những người khác, kẻ thì lấy củi, người thì sửa soạn bàn bằng cách mang những cục đá lớn làm ghế ngồi hay làm bàn. Tôi không biết rõ. Các nông dân của Dorat tới, còn gầy còm và rách rưới hơn lần trước. Nhưng họ sung sướng chừng nào. Họ khoảng 20 người, không có một đứa trẻ nào, cũng không có đàn bà, chỉ toàn là các đàn ông khốn khổ.
Bình an cho tất cả các con. Chúng ta hãy cùng nhau chúc tụng Chúa, vì Người đã ban cho các con một ông chủ tốt hơn. Hãy chúc tụng Người trong khi cầu nguyện. Xin cho kẻ đã làm cho các con phải chịu đựng biết bao, được khoáng cải phải không? Ông sung sướng phải không, cha già? Thầy cũng vậy. Thầy có thể năng tới hơn cùng với đứa trẻ. Họ đã nói về nó với cha già rồi chứ? Ông khóc vì mừng phải không? Lại đây, lại đây, đừng sợ.
Người nói với ông của Marian. Ông cúi xuống để hôn tay Người và thì thầm.
Con không xin cùng Thiên Chúa tối cao điều gì hơn nữa. Người đã cho con nhiều hơn con xin. Bây giờ con chỉ muốn chết, vì sợ rằng nếu còn sống quá lâu nữa, con lại rơi vào tình trạng đau khổ.
Hơi bồn chồn vì lại được thấy thầy, nhưng các người nông dân đã mau chóng bạo dạn. Trên những cây lá to trải trên các tảng đá mà họ đã mang tới trước, họ đặt hai con chiên, họ chia thành nhiều phần và đặt cho mỗi người trên một tấm bánh tráng lớn và mỏng dùng làm đĩa. Họ bình tĩnh trong sự đơn giản và ăn cách ngon lành cho no cơn đói ngót. Và nói chuyện về những biến cố sau cùng, một người nói:
Tôi luôn luôn nguyền rủa những con cào cào, chuột chuỗi và kiến, nhưng từ nay tôi thấy chúng như từng ấy sứ giả của Thiên Chúa, vì nhờ chúng mà chúng ta thoát được hỏa ngục.
Mặc dù sự so sánh các con cào cào và kiến với những cơ binh thiên thần là quá lố, nhưng không ai cười cả, vì mọi người đều cảm thấy cái bi kịch ẩn dưới những lời này. Ngọn lửa soi sáng cho nhóm người, nhưng các khuôn mặt không hướng về ngọn lửa, và rất ít người nhìn những gì ở trước mặt họ. Mọi con mắt đều hướng về Giê-xu. Họ chỉ quay đi một lát khi Maria Anphê, người có trách nhiệm chia phần, trở lại để đặt thêm một phần nữa trên các bánh tráng của các nông dân đói khát và chấm dứt công việc của bà bằng cách gói hai đùi thịt nướng trong những cái lá lớn khác rồi trao cho ông của Marian và nói:
Cầm lấy đi, quý vị có mỗi người một miếng nữa cho ngày mai. Trong khi chờ đợi, người giám thị của Giô-ca-na cung cấp.
Nhưng còn quý vị?
Chúng tôi ít gánh nặng hơn. Cầm lấy đi ông.
Thế là hai con chiên chỉ còn lại những cái xương đã gặm sạch và một mùi dai dẳng của chất béo tan chảy, còn đang cháy trên than đã tắt lửa, được ánh trăng trong thay thế để soi sáng. Các nông dân của Giô-ca-na cũng họp mặt với những người khác đã đến giờ nói. Đôi mắt xanh của Giê-xu ngước lên để tìm Giu-đa Iscariot. Ông đang ngồi gần một gốc cây, hơi ở trong bóng đen, và vì ông làm như không hiểu cái nhìn này, nên Giê-xu gọi ông lớn tiếng:
Giu-đa!
Và người bó buộc ông đứng lên để trình diện.
Đừng lẩn tránh, thầy xin con hãy giảng tin mừng thay cho thầy. Thầy rất mệt, và nếu chiều nay thầy không đến, thì các con cũng phải nói vậy.
Thưa thầy, con không biết nói gì, ít nhất là hãy đặt cho con các câu hỏi.
Không phải thầy là người hỏi, nhưng là các con. Các con muốn nghe gì, hay các con muốn có được những lời giải thích?
Người nói, rồi hỏi các nông dân. Họ nhìn nhau, họ băn khoăn. Sau cùng, một nông dân hỏi:
Chúng con đã biết sức mạnh của Thiên Chúa và lòng nhân từ của Người, nhưng chúng con biết rất ít về giáo lý của Người. Có lẽ chúng con có thể hiểu biết nhiều hơn, vì bây giờ chúng con thuộc về Giô-ca-na. Nhưng chúng con ước ao mạnh mẽ được biết những điều thiết yếu phải làm để chiếm được cái vương quốc mà Đấng Mê-si-a đã hứa. Với những cái như không này mà chúng con làm chúng con có thể chiếm được không?
Giuđa trả lời.
Chắc chắn là các ông ở trong những điều kiện rất nặng nề. Tất cả những thứ ở trong quý vị và ở chung quanh quý vị đều liên kết để làm cho quý vị xa lìa vương quốc này. Quý vị không được tự do để đến với Thầy khi quý vị thấy là cần. Thì phải là tôi tớ của một ông chủ, nếu không phải là con linh cẩu như Doras, thì cũng là con chó khổng lồ, giữ các tôi tớ như giữ tù binh. Quý vị là những kẻ khổ sở và bị giảm giá, đó là những điều kiện bất lợi. Để được chọn vào phương quốc, quý vị khó lòng để không có trong quý vị những oán hận và những tình cảm thù ghét, chỉ trích và báo thù kẻ đã bạc đãi quý vị. Và điều kiện cần thiết tối thiểu là yêu Thiên Chúa và tha nhân. Không có điều đó là không có phần rỗi. Quý vị phải tỉnh thức để gìn giữ con tim quý vị trong sự phục tùng tuyệt đối ý muốn của Thiên Chúa. Biểu lộ trong số phận của quý vị, và quý vị phải chịu đựng ông chủ của quý vị cách nhẫn nại, cả đến không để cho tư tưởng của quý vị được tự do xét đoán ông chủ của quý vị. Vì sự xét đoán này chắc chắn không tử tế, cũng không phải là lời cảm ơn vì những tóm tắt. Quý vị không được nghĩ tới phản loạn, vì những phản loạn này là sẽ giết chết tình yêu, và kẻ nào không có tình yêu thì không có phần rỗi, vì họ đi ngược với giới răn thứ nhất. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn là quý vị có thể cứu mình, vì tôi thấy quý vị có thiện trí, kết hợp với sự êm dịu của tâm hồn, nó cho quý vị cái hy vọng, lánh xa sự oán ghét và tinh thần báo thù. Những điều còn lại thì lòng thương xót của Thiên Chúa rất lớn lao, người sẽ tha cho quý vị những gì còn thiếu trong sự hoàn thiện của quý vị.
Một im lặng, Giê-xu vẫn cúi đầu rất sâu, làm ta không nhìn thấy những bộc lộ trên khuôn mặt người. Nhưng ta có thể thấy các khuôn mặt khác, và đây là những khuôn mặt thực tình không sung sướng. Các người nông dân có vẻ cảm thấy mình thấp hèn hơn trước, các tông đồ và các phụ nữ thì kinh ngạc. Tôi có thể nói, hầu như sợ hãi.
Chúng tôi sẽ cố gắng để không làm nảy sinh trong chúng tôi bất cứ tư tưởng nào không phải là nhẫn nại hay tha thứ.
Ông già trả lời cách khiêm nhường. Một nông dân khác thở dài và nói,
chắc chắn chúng tôi khó lòng đạt tới một tình yêu tuyệt hảo. Đối với chúng tôi, không trở nên kẻ sát nhân của những kẻ hành hạ chúng tôi đã là nhiều lắm rồi. Tâm trí chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng, và mặc dù nó không thù ghét, nó cũng khó lòng mà yêu. Giống như một đứa trẻ vàng vọt khóc hát, thì nó khó lòng mà lớn được.
Không, ông ơi, tôi trái lại, tôi cho rằng, chỉ nguyên vì quý vị đã chịu đựng quá nhiều mà không trở thành sát nhân và không báo thù, quý vị đã có tinh thần vững mạnh hơn chúng tôi về phương diện tình yêu. Quý vị đã yêu và không nhận ra nó.
Phêrô nói để in ủi họ, nhưng rồi ông nhận ra là mình đã lên tiếng, nên ngừng lại và nói,
ôi, thưa thầy, nhưng thầy đã bảo con rằng con phải nói, và ngay cả những minh giải về ý kiến của con, do con chiên mà con đã nướng, con đã liên tục nhìn nó để tìm ra những lời thích đáng, mà lưu ý các anh em trong hoàn cảnh của họ. Nhưng đương nhiên, bởi vì con ngu si, con chẳng tìm thấy gì thích hợp. Con không biết thế nào. Con đã đi rất xa trong những tư tưởng mà con không biết nói làm sao. Nếu nó ngông cuồng thì nó là của con. Nếu nó thánh thì chắc chắn nó từ trời mà đến. Con nói ra như nó đến với con và thầy. Thầy sẽ cho con những giải thích hay thầy sẽ phản đối con. Và tất cả quý vị hãy thương xót. Vậy con nhìn, chỗ đầu tiên là ngọn lửa, và nó đến với con tư tưởng này. Đó, lửa được làm bởi cái gì? bởi củi. Nhưng củi tự mình nó không cháy được, và nhất là nếu nó không khô thì nó không cháy gì cả, vì nước làm cho nó ra nặng nề và ngăn cản bùi nhùi lửa đốt nó. Cây củi khi nó chết, nó sẽ hủy hoại, giảm thiểu thành bụi bởi mối mọt, nhưng bởi chính nó không thể phát lửa. Vậy đây, nếu ai sắp xếp nó một cách thích hợp, bằng cách đem lại gần nó cái bùi nhùi hay diêm quẹt, làm xuất hiện một tia lửa và làm lợi cho ngọn lửa bằng cách thổi nó trên các cành nhỏ, để làm ngọn lửa lớn lên, bởi vì ta luôn luôn bắt đầu bằng những cành nhỏ. Như vậy, lửa sẽ bùng lên và thành đẹp, hữu ích, và nó xâm chiếm hết, kể cả các khúc gỗ lớn. Và con nói, chúng ta là củi, tự mình chúng ta không thể cháy, nhưng phải cẩn thận để chúng ta không bị thấm ướt bởi những thứ nước của xác thịt và máu huyết, để cho phép cái bùi nhùi đốt cho chúng ta. Và chúng ta phải ước ao được cháy, vì nếu chúng ta cứ trơ trơ, chúng ta có thể bị tàn phá bởi mưa gió, bởi mối mọt, tức là bởi nhân tính và ma quỷ. Trong khi nếu chúng ta phó mình cho ngọn lửa của tình yêu, nó sẽ bắt đầu bằng cách đốt các nhánh nhỏ và tiêu hủy chúng. Và đối với tôi, những nhánh nhỏ này là những điều bất toàn. Rồi nó sẽ phát triển và tấn công cho tới các khúc lớn nhất, tức là các đam mê mạnh nhất. Và chúng ta, củi, một thứ vật chất cứng rắn, tối đặc và thô kệch nữa, chúng ta sẽ trở nên một thứ đẹp và siêu vật chất, linh động, tức là lửa. Và tất cả ra như vậy bởi vì chúng ta sẵn sàng cho tình yêu, là cái diêm quẹt hay cái bùi nhùi. Nó sẽ làm từ cái vật thể là con người tội lỗi, khốn nạn của chúng ta, thành một thiên thần cho tương lai, người công dân của nước trời. Đó là tư tưởng thứ nhất của con.
Giê-xu đã hơi ngẩng đầu lên và chăm chú nghe, mắt nhắm với một bóng nụ cười trên môi. Các người khác nhìn Phê-rô còn ngạc nhiên, nhưng không sợ nữa. Ông tiếp tục cách bình tĩnh.
Một tư tưởng khác đến với con là khi con nhìn con vật đang chín, quý vị đừng nói rằng tư tưởng của tôi là ngây ngô. Thầy đã bảo tôi tìm chúng trong những gì tôi nhìn thấy. Vậy, tôi nhìn những con vật và tự nhủ, đây là hai con vật vô tội và êm đềm. Sách thánh của chúng ta đầy những hình ảnh êm đềm về con chiên cùng một trật nhắc nhở tới đấng Messia đã được hứa và là đấng cứu tinh. Từ lúc người tượng trưng con chiên của Môi-se để nói rằng Thiên Chúa thương chúng ta, đó là điều các tiên tri đã nói. Người đến để tụ họp đoàn chiên, người cứu giúp những con bị thương, mang trên tay những con có chi thể bị gãy. Nhưng từ chừng nào, tôi tự nhủ, không nên sợ một Thiên Chúa đã hứa biết bao tình thương đối với chúng ta là những kẻ khốn nạn. Nhưng tôi còn tự nhủ, phải êm dịu, ít nhất là êm dịu, bởi vì chúng ta chẳng vô tội. Êm dịu và ước ao được tình yêu tiêu hủy, bởi vì dù là một con chiên êm đềm nhất, trong sạch nhất, một khi bị giết, nó sẽ trở nên cái gì nếu lửa không làm cho nó chín? Đó là một xác chết thôi. Trong khi nếu lửa bao phủ nó sẽ trở nên lương thực lành mạnh và được chúc phúc. Và tôi kết luận, tóm tắt, mọi điều tốt đều do tình yêu. Nó lột bỏ cho chúng ta những nặng nề của nhân tính. Nó làm cho chúng ta sáng sủa và hữu ích. Nó làm cho chúng ta dễ chịu với anh em và vui lòng Thiên Chúa. Nó làm cho thành cao cả những đặc tính tốt tự nhiên của chúng ta bằng cách mang nó lên cao, nơi nó được nhận cái tên là nhân đức siêu nhiên. Và kẻ có nhân đức thì là thánh, kẻ thánh thì chiếm hữu nước trời. Vì cái điều mở ra cho con đường hoàn thiện không phải là khoa học, cũng không phải sự sợ hãi, mà là tình yêu. Tình yêu còn mạnh hơn sự sợ hãi và hình phạt rất nhiều. Nó sẽ giữ chúng ta ở xa điều ác, bởi lòng ước ao không làm phiền cho Chúa. Sự ước ao này cho chúng ta tình yêu và lòng thương xót đối với anh em vì họ đến từ Thiên Chúa. Vậy, tình yêu là sự cứu rỗi và là sự thánh hóa của con người. Đó là những điều tôi nghĩ trong khi nhìn món roti và khi vâng lời Giê-xu của tôi. Xin tha cho tôi nếu tôi chỉ có những tư tưởng này thôi, nhưng với tôi, nó làm ích lợi cho tôi. Tôi cống hiến nó cho quý vị, với hy vọng nó cũng lợi ích cho quý vị nữa.
Giê-xu mở mắt, người rạng rỡ, người giơ cánh tay và đặt bàn tay lên vai Phê-rô.
Thực vậy, con đã tìm được những lời cần thiết. Sự vâng lời và tình yêu đã làm cho con tìm thấy chúng. Sự khiêm nhu và lòng ước ao yên ủi các anh em con đã biến nó thành biết bao vì sao trong bầu trời của họ. Nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho con, Simon Chana.
Nguyện Thiên Chúa cũng chúc phúc cho thầy nữa, thầy của con và thầy không nói à.
Ngày mai, họ sẽ vào sự lệ thuộc mới của họ. Thầy chúc lành cho việc đi vào này bằng lời thầy. Bây giờ, hãy đi bằng an và Chúa ở cùng các con.
Chương 124. Giê-xu nói với các nông dân của Giô-ca-na, yêu là vâng lời.
Chưa hoàn toàn rạng đông, Giê-xu đứng giữa vườn cây ăn trái bị tàn phá của Darash. Các hàng cây chết hay đang chết, mà nhiều cây đã bị chặt hay bị bứt rễ. Chung quanh người là các nông dân của Darash, của Giô-ca-na và các tông đồ. Một số đứng, một số ngồi trên các thân cây đã đổ. Giê-xu bắt đầu nói:
Một ngày mới và một khởi hành mới. Không phải chỉ có mình thầy khởi hành, các con cũng khởi hành một cách tinh thần, nếu không là một cách vật chất, trong khi chuyển qua một ông chủ khác. Vậy các con sẽ kết hợp với những người đông dân tốt và đạo đức khác, và các con tạo thành một gia đình duy nhất, nơi các con có thể nói về Thiên Chúa và về ngôi lời của người mà không cần dùng mưu mẹo để nói. Các con hãy nâng đỡ nhau trong đức tin, hãy tương thân tương ái, hãy khoan dung với khuyết điểm của người khác, hãy xây dựng cho nhau. Đó đều là tình yêu, dù là có nhiều thể cách khác nhau. Chiều hôm qua các con đã nghe các tông đồ nói rằng sự cứu rỗi ở trong tình yêu. Simon Phêrô, bằng những lời hay và đơn sơ của ông, đã làm cho các con nhận xét rằng tình yêu biến đổi những bản chất nặng nề thành những sự siêu nhiên thế nào. Một kẻ không tình yêu có thể trở nên hư thối và làm hư thối, giống như con vật người ta giết rồi không nấu chín, hay ít nhất họ sẽ thành vô ích như cây gỗ mục nát trong nước, không còn tốt để đốt lửa. Và tình yêu có thể làm cho con người này, một kẻ đã sống trong bầu khí của Thiên Chúa và vì vậy thoát được sự hư nát và trở nên hữu ích cho anh em như thế nào. Bởi vì, hỡi các con, hãy tin rằng sức mạnh vĩ đại của vũ trụ là tình yêu. Thầy không bao giờ mệt mỏi nói điều đó. Tất cả mọi bất hạnh của trái đất đều đến từ sự thiếu tình yêu, bắt đầu bằng cái chết và bệnh tật, sinh ra bởi sự từ chối tình yêu của Adam và Eva đối với Thiên Chúa tối cao. Vì yêu là vâng lời. Kẻ không vâng lời là kẻ phản ngụy. Kẻ phản ngụy thì không yêu người mà nó phản ngụy để chống lại. Nhưng cũng có những bất hạnh khác, tổng quát hay riêng biệt, như chiến tranh hay sự hủy hoại của một hai gia đình vì sự đối lập của họ. Chúng từ đâu tới? Từ sự ích kỷ, tức là thiếu tình yêu, và từ sự hủy hoại gia đình dẫn tới sự hủy hoại vật chất do hình phạt của Thiên Chúa, bởi vì sớm hay muộn, Thiên Chúa luôn luôn phạt kẻ sống không tình yêu. Thầy biết rằng ở đây có một chuyện được loan truyền, và vì nó, thầy bị ghét bởi một số người, bị nhìn cách sợ hãi bởi một số khác, bị tuyên xưng như một hình phạt mới, hoặc bị người ta chịu đựng vì sợ hình phạt. Thầy biết rằng ở đây, người ta loan truyền câu chuyện huyền thoại về cái nhìn của thầy đã mang sự nguyền rủa đến cho các cánh đồng này. Không phải là cái nhìn của thầy đâu, mà là sự trừng phạt của Thiên Chúa cho sự ích kỷ của một kẻ bất công và độc ác. Nếu cái nhìn của thầy phải đốt tất cả đất đai của những kẻ thù ghét thầy, thì thật vậy, Israel sẽ còn lại quá ít màu xanh. Thầy không bao giờ báo thù những xúc phạm mà người ta làm cho chính thầy, nhưng thầy giao phó cho Chúa Cha những kẻ cứng đầu, ở lì trong tội ích kỷ của họ đối với đồng loại, và chế nhạo một cách phạm thượng các giới răn. Những kẻ mà càng nghe những lời muốn thuyết phục nó và những lời có khả năng làm cho nó tiến tới tình yêu, thì nó càng trở nên độc ác. Thầy luôn luôn sẵn sàng giơ tay lên để nói với kẻ sám hối, con được tha thứ, hãy đi bằng an. Nhưng thầy không xúc phạm đến tình yêu bằng cách thỏa thuận với sự chai đá của những kẻ không muốn thay đổi. Hãy giữ điều này luôn luôn hiện diện trong tâm trí các con, để nhìn mọi sự trong ánh sáng phù hợp với lẽ công chính, và để cải chính những chuyện hoang đường gây ra bởi sự tôn kính, sợ hãi hay giận hờn luôn luôn sai với sự thật. Các con chuyển qua một ông chủ khác, nhưng các con không lìa xa mảnh đất này. Trong tình trạng hiện nay của nó, thì việc săn sóc nó tựa như sự điên dại. Nhưng thầy bảo các con, hãy làm bổn phận của các con đối với nó. Từ trước tới nay, các con đã làm vì sợ bị phạt cách vô nhân đạo. Bây giờ cũng hãy làm, nhưng luôn luôn nhớ rằng các con không bị đối xử như trước nữa. Thầy còn nói với các con, người ta càng đối xử nhân đạo với các con càng phải làm việc với sự nhiệt thành vui vẻ, để bằng công việc các con trả lại lòng nhân đạo cho những kẻ đã cho các con lòng nhân đạo. Quả vậy, các người chủ có bổn phận nhân đạo với những kẻ tùy thuộc vào họ. Hãy nhớ rằng chúng ta đến từ cùng một tổ tiên, và thực sự mọi người đều sinh ra trần truồng theo cùng một cách, và sau cái chết trở nên thối nát theo cùng một cách, dù là người giàu hay người nghèo. Và hãy nhớ rằng sự giàu có đến do công việc, không phải công việc của những kẻ chiếm hữu nó, nhưng là của những kẻ đã tích góp nó một cách thật thà hay gian dối. Và nhớ không được vênh vang vì nó, không được vì nó mà đàn áp, nhưng phải nhờ nó mà làm điều thiện cho cả những người khác, sử dụng nó với tình yêu, thận trọng và công bằng, để được nhìn cách không khắt khe bởi ông chủ thật là Thiên Chúa. Bởi vì người ta không hối lộ Thiên Chúa được, cũng không lôi kéo được người bằng những châu báu hay những nén vàng, nhưng người ta làm bạn với người được bằng những hành động tốt. Nếu điều đó là thật, thì đàng khác cũng thật là các tôi tớ có bổn phận phải tốt đối với ông chủ của họ. Hãy làm cách đơn sơ và với thiện chí. Ý muốn của Thiên Chúa đã muốn các con ở trong những điều kiện khiêm hạ này. Các con đã biết dụ ngôn về người phú hộ xấu. Các con biết rằng ở trên trời không phải là vàng, mà là các nhân đức sẽ được thưởng. Các nhân đức và sự tuân phục ý Chúa làm cho Thiên Chúa thành bạn của con người. Thầy biết rằng rất khó để nhìn thấy Thiên Chúa qua các công việc của loài người. Trong sự thịnh vượng thì dễ, nhưng trong hoàn cảnh xấu thì khó. Vì nó có thể dẫn trí khôn tới chỗ nghĩ rằng Thiên Chúa không tốt. Nhưng các con, hãy toàn thắng điều ác do những người bị Satan quyến rũ đã làm cho các con. Bên kia cái hàng rào đã làm cho các con rơi nước mắt. Hãy nhìn giá trị của đau thương và vẻ đẹp của nó. Sự đau khổ đến từ sự ác. Thiên Chúa không thể tiêu hủy nó. Sức mạnh này luôn luôn hiện hữu. Nó là lửa để thử vàng siêu nhiên của các con cái Thiên Chúa. Là sự nén ép để trích ra từ chất độc của nó cái tinh chất của một phương dược ban sự sống đời đời. Vì sự đau khổ do tính chất cay đắng của nó tạo ra nơi kẻ tốt những phản ứng khiến họ luôn luôn siêu nhiên hóa nó hơn và biến họ thành những vị thánh. Vậy các con hãy tốt, hãy kính trọng, hãy vâng phục, đừng xét đoán các ông chủ, họ đã có vị thẩm phán của họ rồi. Thầy muốn rằng người ra lệnh cho các con là kẻ công chính, để làm cho con đường của các con trở nên dễ dàng hơn và để ông ta được sống đời đời. Nhưng các con hãy nhớ rằng, nhiệm vụ càng khó hoàn thành, càng đáng công lớn trước mặt Thiên Chúa. Đừng tìm cách đánh lừa ông chủ. Tiền bạc và đồ ăn kiếm được cách gian lận sẽ chẳng làm cho giàu, cũng chẳng làm cho no. Hãy giữ bàn tay các con trong sạch, cũng như cặp môi và con tim trong sạch. Khi đó, các con sẽ mừng ngày Sa-bát và các ngày lễ theo giáo điều với ơn phúc trước mặt Thiên Chúa, cho dù là người ta có trói các con vào với đất đai đi nữa. Thực vậy, sự mệt nhọc của các con có giá trị hơn những lời cầu nguyện giả hình của kẻ làm tròn các phép tắc để được đời khen, mà trong thực tế đã đi ngược với các giáo điều bởi sự bất tuân lề luật của họ. Lề luật dạy chính mình phải vâng lời và làm cho các người trong nhà mình vâng lời các nghi lễ của ngày Sa-bát và các ngày lễ trọng trong Israel. Bởi vì lời cầu nguyện không phải ở trong các cử chỉ mà ở trong tâm tình. Nếu lòng các con yêu Thiên Chúa cách thánh thiện, thì trong mọi hoàn cảnh, các con hoàn thành các nghi thức của các ngày lễ hơn là những kẻ đã ngăn cản các con tham dự nghi lễ. Thầy chúc lành cho các con, và Thầy từ giã các con vì mặt trời đã lên, và Thầy muốn tới miền đồi núi trước khi sức nóng quá mạnh. Chúng ta sẽ mau chóng gặp lại nhau vì mùa thu không còn xa. Bình an cho tất cả các con, đầy tớ cũ cũng như mới của Giô-ca-na, và nguyện sự bình an làm cho tâm hồn các con yên hẳn.
Và Giê-xu đi ra giữa các người nông dân và chúc lành cho họ từng người một. Sau một cây táo đã khô, có một người lấp ló. Nhưng khi Giê-xu sắp đi qua, người làm như không thấy ông. Ông liền vọt ra và nói,
tôi là người quản đốc của Giô-ca-na. Ông ta đã bảo tôi, nếu vị Rabbi Israel có tới, thì hãy để người dừng lại trên đất của tôi, và hãy để người nói với các đầy tớ, tôi sẽ rút ra ở đó được công việc tốt hơn, vì người chỉ dạy những điều tốt. Và hôm qua, ông ta đã cho tôi biết, là kể từ hôm nay họ...
Và ông ta chỉ vào những người của Dorash.
Sẽ ở với tôi, và những đất đai này thuộc về Giô-ca-na. Ông ta đã viết cho tôi.
Nếu vị Rabbi tới, hãy nghe những gì người nói, và hãy hành động hợp theo, đợi những bất hạnh không đến với chúng ta. Hãy tôn vinh người, nhưng hãy coi xem người có bãi bỏ sự nguyền rủa cho đất đai không.
Vì thầy biết rằng, Giô-ca-na cho là mình vinh dự để mua nó. Nhưng tôi tin là ông ta đã hối hận. Nó sẽ là điều tốt nếu chúng tôi dùng nó làm đồng cỏ.
Vậy anh đã nghe thầy nói?
Thưa thầy, vâng.
Vậy anh biết phải cư xử thế nào? Anh cũng như ông chủ của anh, để được chúc lành của Thiên Chúa. Hãy tường thuật điều đó với ông chủ của anh. Còn về phần anh, hãy làm cho dịu lại các lệnh truyền của ông ta. Anh là người thực tế đã thấy sự mệt mỏi của những người trên đồng ruộng và được ông chủ tín nhiệm. Nhưng thà mất tất cả các ân huệ của ông ta và cả địa vị của anh, còn hơn là để mất linh hồn anh. Chào!
Nhưng tôi phải tôn vinh thầy.
Thầy không phải là một bức tượng. Thầy không cần những danh dự lợi lộc để ban ơn. Hãy tôn vinh thầy bằng tâm trí của anh, bằng cách thực hành những điều anh đã nghe. Như vậy, anh sẽ phục vụ Thiên Chúa và ông chủ cùng một trật.
Và Giê-xu với các môn đồ và các phụ nữ theo sau, và sau cùng là tất cả các nông dân, băng qua cánh đồng và lên con đường dẫn về miền núi. Tất cả chào từ biệt người.
Lord, you'll be the
thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Amen.